This is KBDT from Highland Park, Texas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi.
Hình Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và trong chương trình này, quý vị gọi vào số phone của đài để tham gia với chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Và từ phòng vi âm, Hình Dung kính chào chị Hồ Quang.
Dạ, kính chào quý vị khán giả của đài Sài Gòn Đà Lạt và chào cô Hạnh Dung.
Dạ vâng ạ. À, hôm nay là mùa xuân là sắp đến rồi chị ha, ấm áp đỡ đỡ rồi, nhưng vẫn còn lạnh, chị khỏe không?
Cô Hạnh Dung ơi.
Dạ.
Phải nói từ từ. Dạ thưa mùa xuân của Mỹ, cái xuân của mình ăn rồi.
Hạnh Dung mà nói là mùa xuân thời tiết đó chị ơi, là chị à. Dạ vâng, vâng thưa quý vị là 214-341-5943. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả ở trên đường dây nha. Alo.
Alo.
Dạ, dạ, Hạnh Dung xin chào và xin cho biết tên ạ.
Dung xin chào chị Hồng.
Dạ, tôi không nghe được nữa rồi.
Alo.
Alo.
Dạ, xin cho biết tên ạ.
À, tên là Hưng ạ.
Dạ, vâng, chào anh Hưng. Anh xin mời anh đặt câu hỏi ạ.
À, chào cô Hưng Dung, chào chị Hồng Quang. Chị Hồng Quang cho hỏi một chút. Tôi thì 67 tuổi, vợ tôi 66 tuổi. Thì chúng tôi lãnh lương hưu hồi năm 63 tuổi. Thì... lúc đó hai người lãnh thì cộng lại chắc khoảng hơn 1.200 gì đó, 1.200 mấy chục đó. Rồi ít quá cũng phải cũng đi làm thêm, tiếp tục làm thêm 1-2 năm nữa thì cho tới đầu năm rồi á, tháng 4 năm ngoái thì vợ chồng tôi mới nghỉ làm. Thì hiện giờ thì lãnh lương hưu còn lãnh lương hưu thôi, hỏi có ngoài ra không còn con nào hết á. Thì tôi thì được 870 đồng một tháng, vợ tôi thì được 625 đồng một tháng, cộng lại là 1.499 đồng một tháng, còn đồng nữa là được 1.500 một tháng. Thì lúc 65 tuổi thì tự động cũng có Medicare, rồi cũng nhờ người ta apply cái saving program, rồi cũng xin được cái QMB. Khi có QMB rồi thì cũng... nhờ ta ghi danh vô cái United Healthcare đó thì được United Healthcare cho được cái plan cao nhất đó. Thì benefit thì cũng ok, răng mắt rồi cũng ok, good lắm. Nhưng mà đầu năm nay thì United Healthcare nó cắt bớt, nó xuống cái plan hạng nhì, chứ còn không cho mình được cái plan cao nhất. Thì tôi có tới hỏi cái người mà giúp điện đơn thì người ta giải thích là United Healthcare năm nay cắt bớt chỉ cho những người mà có Medicare với lại cái QMB này loại đặc biệt á, thì mới còn được cái tên cao nhất thôi, còn cái QMB thường á thì phải xuống cái plan hạng gì. Tôi mới hỏi là của sao có mấy QMB có 2-3 thứ á, sao mới giải thích là QMB mà người ta bị bệnh nhiều hoặc là income thấp, không có tài sản hay gì đó thì mới nói được. Thật người đó nói là QMB có nhiều mà như ta lớn cái gì tôi nhớ mãi mãi thôi, mà mình về mình mới ngẫm nghĩ là mình cũng trên con mình có 1.499 đồng nghỉ vậy chắc cũng thấp rồi. Tài sản thì hai chồng cũng chỉ có một cái nhà đang ở với một chiếc xe đời 2010 cũng cũ rồi, cũng không có cái bảo hiểm nhân thọ, không có chỗ chôn, không có đất gì hết. Thì chắc với lại trong nhà ban mình cũng dưới 3.000, vợ chồng cũng dưới 3.000, thì vậy hỏi cô Hồ Quang vậy, người ta nói chứ CMB đó là có những có 2-3 thứ CMB đó, nếu mà mình xin thì xin mình cho nhà chú giúp cho chỉ dẫn dùm hả?
Thế là nhà QMB thì thiệt ra chỉ có một QMB mà thôi. Ok. Có một loại QMB thôi chứ không có nhiều QMB. Nhưng mà lưu ý về thế này nha. À, những người mà được lãnh SSI đó thì được luôn Medicaid. Thì cái Medicaid đó là cũng của chính quyền tiểu bang họ quản trị. Thì khi những vị mà có SSI đó thì quý vị sẽ thấy trên cái thẻ Medicaid của mình không có chữ Medicaid mà để gọi là MQMB, có nghĩa là Medicaid QMB. Còn những vị ông bà có cái số tiền trên 1.465 đồng thì ông bà tham gia được cái chương trình gọi là Medicare Savings Program ở cái lớp tốt nhất là gì? QMB là chữ viết tắt của Qualified Medicare Beneficiary. Chứ thật sự Medicare QMB chỉ có một QMB thôi. Như tôi trình bày hồi nãy đó, là vị nào mà có SSI Medicaid trên cái thẻ của mình sẽ thấy cái chữ là MQMB. Thì do đó có thể đó là một sự lẫn lộn của những vị mà nhận được cả hai cái nguồn tài trợ của chính phủ về mặt sức khỏe.
Rồi chị hôm qua hồi cái đợt cũng cái chương trình này cũng trên đài này mà cái đợt trước các em mấy tuần nghe chị hôm qua trả lời cho một vị khán giả nào đó, chị hôm qua nói là một đôi vợ chồng lãnh SSI 1.585 đồng, mà vậy là 1.465 chứ không phải 1.565 hết chị hôm qua.
Cái số tiền mà ông nhận đó là sao ông đóng 1.585 đồng?
Vậy là với số tiền lãnh lương hưu hay vợ chồng 1.499 đồng vậy, ngoài cái QMB đó có xin apply xin được thêm cái gì không chị Hồ Quang hả?
Thì nếu mình xin được QMB thì chính phủ sẽ giúp mình trả cái tiền bảo trí phần B hàng tháng 85 đồng.
Với cái QMB ngoài ra cũng không có xin được gì nữa hả chị Hồ Quang hả?
Dạ thôi, mất nhiều đó thôi. Ông có xin xem không? Ông có xin được quyết định không?
Dạ có ạ.
Ok, vậy tốt rồi.
Không vậy, vậy là cảm ơn chị Hồ Quang nha, cảm ơn cô Hạnh Dương nha.
Dạ không có chi, cảm ơn anh Hưng đã đến với chương trình. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô em Chi Hồ Quang và số phone của đài là 214-341-5943. 214-341-5943 để quý vị gọi vào và tham gia với chương trình cho ngày hôm nay. Vâng, và thưa chị Hồ Quang, có một vài câu hỏi mà có thể nói rằng là quý thính giả cần được nghe trả lời gấp đó. Hình Dung xin trước khi đọc cái câu hỏi thì Hình Dung nhắc lại số phone của đài để quý vị gọi vào nha. 214-341-5943. 214-341-5943. Và cái câu hỏi nó như thế này thưa chị. Chào chương trình, tôi có một người quen muốn hỏi là bắt đầu từ tháng 1 năm 2025 lãnh tiền bệnh được 1 năm là tới tháng 1 năm 2026, dự tính là tháng 7 2025 sẽ về hưu non. Vậy cho hỏi có xin được khi còn đang lãnh tiền bệnh không ạ? Vâng, đó là câu hỏi đó.
Nghề điều thứ nhất, chương trình an sinh xã hội bao gồm không riêng phần siêu bổng mà có luôn cái phần bệnh tật và cái phần mà nếu mà mình qua đời thì thân nhân của mình được hưởng gọi là quyền lợi tồn sinh. Trong trường hợp đã được lãnh cái quyền lợi tàn tật an sinh xã hội thì khi mà mình nạp đơn xin cái hồ sơ này gọi là SSDI, chữ viết tắt của Social Security Disability Insurance, thì tùy theo cái tình trạng sức khỏe của mình mà chính phủ sẽ yêu cầu gì? Yêu cầu là nếu mà nhắm mà mình cái bệnh mình nó nhẹ nhẹ có thể sẽ được khôi phục, thì 3 năm người ta yêu cầu mình tái khám một lần, hoặc thấy bệnh nặng hơn chút thì ta yêu cầu cái chu kỳ là 5 năm. Còn nếu mà nhắm là cái căn bệnh mình khó đề mà thuyên giảm thì chính phủ sẽ yêu cầu 7 năm. Nay, trong trường hợp này, nếu cái chương trình bệnh tật đang hưởng và bước vào độ tuổi hưu thì chúng ta không phải làm gì nữa hết. Cái mức tiền sẽ vẫn là như cũ. Nhưng mà cái điều hay ho là khi chúng ta vào tuổi hưu thì chúng ta không phải bị ràng buộc bởi những cái thời kỳ mà chính phủ yêu cầu chúng ta tái khám để xem có cái tình trạng sức khỏe có còn đủ điều kiện để tiếp tục được hưởng quyền lợi tàn tật an sinh xã hội hay không.
Dạ vâng. Cảm ơn chị Hồng Quang đã trả lời câu hỏi này của vị thính giả gửi đến. Và bây giờ thì Hạnh Dung nhắc lại số phone 2143415943, 2143415943. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ. Hello, cho Hạnh Dung xin chào và xin cho biết tên ạ.
Dạ, hello, cô Hạnh Dung.
Cho biết tên đi thưa anh.
Tôi tên Hạng đó.
Dạ, dạ vâng, xin mời anh đặt câu hỏi.
Chị Hậu Quang cho tôi hỏi, năm này tôi bắt đầu xin Medicare với Medicaid đó. Không biết là tôi có xin được Medicaid không chị Hậu Quang đó.
Tức là năm 65 tuổi phải không?
Dạ đúng rồi, năm này là bắt đầu 65 tuổi đó chị Hồng Quang.
Đi qua Mỹ tạm có được 10 năm chưa? Trong suốt đang ở Mỹ là 10 năm chưa?
À dạ, được 10 năm rồi chị Hồng Quang.
Ok, để ông tiếp tục, muốn tiếp tục đi làm về cái thuốc.
Dạ. Dạ, dạ, hiện giờ tôi vẫn còn đang đi làm với chị Hồng Quang.
Ok. Ông có bằng khỏe ở chỗ làm không?
Có cái gì chị Hồng Quang?
Có bảo hiểm khỏe ở cái làm việc.
Có bảo hiểm sức khỏe ở chỗ làm việc không ạ?
Dạ không chị, không có anh Dương ơi, tôi không có bảo hiểm của chỗ làm.
Ok. À thì vậy, hiện nay ông được 65 tuổi, có trên làm việc thì nên xin đăng nhập vào Medicare là chức bảo hiểm y tế do các địa phương quản lý dành cho người có đi làm thuế an sinh xã hội và thuế Medicare được 40 tín chỉ quy ra là khoản tham làm việc. Ông Cúc tiếp tục đặt và vẫn ở Medicare. Câu hỏi của ông liên quan đến vấn đề Medicaid. Nếu ông còn đi làm thì cái số tiền của ông đi làm, tôi e rằng khiến cho ông không đủ điều kiện về mặt để xin SSI. Tại vì Medicaid là chương trình hỗ trợ y tế cho các tiểu bang quản trị. Chương trình bảo hiểm y tế này đi song song với chương trình SSI, là một chương trình trợ cấp do chính phủ đài thọ dành cho người tuổi trên 65 tàn tật và có thu nhập và tài sản. Thế thì trước mắt khi dành vào Medicare, tới khi nào mà ông không còn làm việc đó, rồi ông lại thu lấy cái số tiền ít hơn cái số tiền SSI, lúc bây giờ ông thêm cái SSI và biển là có một chân trong thiếu SSI, nghĩa là có một tiền rất nhỏ, cho dù một đồng ông vẫn được hưởng thêm cái Medicaid. Trở lại
hello cô Hạnh Dung ở bên được dây điện thoại của chị Hồng Quang, nói sao mà nghe không rõ chị Hồng Quang. Em hiện tại ở
bên kia một
phòng lý âm thì nghe rõ, mà bên cô Hồ Quang nói tôi nghe không rõ.
Dạ tôi cũng nghe ông không rõ, tôi nghe cô Hạnh Dung rõ mà tôi không rõ lắm.
Ngay cả Hạnh Dung nói nghe chị Hồ Quang đó,
đó
nó cũng dạ. Cũng tiếng nghe, nó bị đứt quãng đó chứ có lẽ như nói sao.
Alo, tôi vẫn còn đây nhé.
Dạ vâng.
Vậy là anh Dung có đặt lại câu trả lời cho tôi, cho bị thính giả được không?
Dạ không à, là tại vì đó, ngay cả Hạnh Dung nghe tiếng của chị đó, Hạnh Dung cũng chỉ nghe được tiếng được, tiếng mất.
Bây giờ,
dạ.
Cô Hạnh Dung là nghe rõ nhất á, bên cô Hạnh Dung là nghe rõ nhất, mà bên cô Hồ Quang thì nghe tiếng được tiếng không à.
Anh là...
Rồi bây giờ Hạnh Dung đẩy cái volume lên tí xíu nữa, không biết là bây giờ chị Hồ Quang nói rồi có nghe được liên tục không ạ?
À, chưa biết cô Hạnh Dung. Nhưng mà coi như các anh như là tôi muốn biết là tôi hồi hộp là không biết là tôi xin được tiền me đi chết hay không. Tại vì tiền me đi chết là tiền để tôi làm răng. Hiện giờ tôi không có răng để ăn đó, cô Hạnh Dung. Đó thành ra tôi chỉ hồi hộp là sẵn dịp thì cô Hồ Quang là chị Hồ Quang là biết là thì hỏi coi cái chuyện mà tôi có xin được Medicaid để làm răng hay không à.
Vậy bây giờ điều trước nhất tôi muốn tính tránh nha, Medicaid không có cho chúng ta làm răng. Yeah. Chỉ có Medicaid cho làm răng là trẻ dưới 18 tuổi thôi. Còn mà cỡ tuổi mà nhiều bó như mình đó thì Medicaid không bao giờ cho làm răng hết.
Yeah, nguy hiểm quá vậy đó.
Thì bây giờ mình, cái điều thứ nhất á, là ông, cái ông có thể làm là ông ghi danh vào chương trình Medicare. Một khi ông có Medicare phần A, phần B, thì ông có thể tham gia vào một cái chương trình gọi là Medicare Advantage, mà ông phải chọn xem coi cái chương trình nào mà họ có cho mình thêm một cái khoản hỗ trợ để mà mình chăm sóc răng cỏ. Vào ngày 9 tây tháng 3 sắp tới tại cộng đồng Dallas, cộng đồng người Việt quốc gia Dallas, thì chúng tôi có ngày phục vụ đồng hương. Ông có thể ra đó thì sẽ có người giúp ông ghi danh vào chương trình Medicare, rồi ông có thể ghi danh vào Medicare Advantage.
À, thưa cô Hồ Quang, xem như là điềm đơn thì tôi làm việc bên sản xuất đó, thành ra là tôi nghĩ là điền đơn thì dễ rồi, chứ đâu có lên mạng thì đâu có khúc quyết gì về lên mạng hết trơn á. Tôi làm việc bên sản xuất, thành ra là cô Hồ Quang, chị Hồ Quang cho biết được thì nguy hiểm quá vậy ta, nguy hiểm cho tôi quá vậy. Tại vì Medicare thì chắc chắn tôi, mình người Việt mình ở đất Mỹ đã 15 năm bỏ cả tiền thuế, cả tiền Medicare là từ mình qua Mỹ tới giờ là cũng như 20 năm rồi đó. Medicare là chắc chắn có rồi đó cô chị Hồ Quang. Bây giờ là em chỉ hồi hộp nghe chị Hồ Quang nói vậy là nguy hiểm quá, nguy hiểm cho em quá. Vậy là hiện giờ là răng cỏ không có, mà hy vọng là tới buổi này để mà xin Medicaid, mà tại vì tôi hiện giờ tôi cũng kẹt tiền nữa, chị Hồ Quang.
Anh Hạng ơi, cho Hạnh Dung ngắt lời anh Hạng một chút xíu. Tất cả những cái gì mà anh đã thắc mắc thì là cô Hồ Quang đã trả lời. Còn nếu mà anh muốn tìm hiểu rõ chi tiết thì ngày 9 tháng 3 anh tới cộng đồng Dallas và nhờ những người ở đó giúp đỡ nha anh nha. Tại vì thật sự có những thính giả đang chờ trên đường dây đó, mà anh chị Hồ Quang đã giải thích cho anh rõ rồi. Mà bây giờ anh muốn hỏi chi tiết á thì anh ngày Chủ nhật 9 tây tháng 3 anh tới cộng đồng Dallas thì sẽ hỏi thêm chi tiết hơn.
Từ
anh nhé.
1 giờ tới 2 giờ như
là đúng rồi.
Dạ vâng, Hạnh Dung cảm ơn anh Hạng rất là nhiều đã đến với chương trình nha. Rồi,
dạ,
xin chào.
Anh Dung như là chị Hồ Quang nhiều lắm.
Dạ vâng ạ. Dạ, xin chào.
Dạ, hẹn gặp nha.
Dạ vâng ạ. Quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang, và số phone của đài là 2143415943. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Phải tôi không?
Dạ. Hello. Thưa phải ạ, cho Hạnh Dung biết tên ạ.
À, tôi tên Hương.
Dạ, chào chị Hương.
Chào Hạnh Dung, chào cô Hồ Quang. Cho tôi xin có câu hỏi dành cho một người quen.
Dạ.
Họ như thế này, hai vợ chồng họ đã hưởng tiền già, hưởng mấy đi cái khác rồi. Nhưng mà giờ hai vợ chồng họ ở chung không hợp. Họ ra ở riêng là hai người hai địa chỉ. Rồi, một ngày nào đó, có một người họ hưởng cái tài sản của cha mẹ họ để lại. Thì họ mất mấy đi cái một người, rồi có mất luôn hai người không? Tại vì họ ở hai địa chỉ nhưng mà họ không có cái tờ ly hôn. Thì có bị ảnh hưởng đến cái người kia không mà. Cô giải đáp giùm, tôi nói giùm cho người ta.
Cảm ơn cô. Cái ông chồng ở riêng, bà vợ ở riêng, người nào được thừa hưởng tài sản?
Thì hai người ra riêng, hai người hai địa chỉ rồi, mà hai người đều có mấy cái khác, nhưng mà hai người đã ra hai địa chỉ rồi. Thì trong hai người đã có một người được thừa hưởng tài sản của cha mẹ, thì cái người thừa hưởng thì họ dĩ nhiên là họ mất mấy cái, đúng không? Nhưng mà có mất luôn người kia không? Tại vì không có cái giấy ly hôn, chỉ hai địa chỉ mà không có giấy ly hôn mà.
Nhưng mà cái quyền lợi, cái quyền hạn mà được hưởng đó, cho dù không ở chung nhưng mà hai người có cùng được chia cái phần tài sản đó không?
Không, tại vì tài sản của cha mẹ ai thì người đó hưởng chứ cái dính gì người vô ngạo đâu.
À, cái này khác cả nhà, là tại vì nếu ở riêng với vấn đề SSI thì chuyện của mỗi người được lãnh cái chi phí riêng SSI. Tuy nhiên cái vấn đề tài sản thì phải nghiên cứu lại xem, cho dù cha mẹ của ai thì cho người con của mình, nhưng hai người này chưa có ly hôn thì cái vấn đề tài sản vẫn là tài sản chung của hai ông bà.
Như vậy là một người mất mấy đi cái thì mất luôn hai người, đúng không?
Trên nguyên tắc là như vậy. Trừ phi là cái người mà không phải là con cháu của người được tài hưởng tài sản đó, không có đụng chạm rờ mó gì tới cái số tiền để lại thì ok.
Thì cha mẹ ai hả, cho người nấy mà sao là bị ảnh hưởng luôn hai người? Tôi muốn hỏi như vậy mà.
Dạ, thì nhưng mà cái câu trả lời của tôi là nếu để lại, nhưng mà cái người riêng kia vẫn có quyền sử dụng trên cái tài sản để thừa hưởng đó thì sẽ bị mất. Còn nếu mà không đụng chạm thì cái quyền tài sản, cái tài sản để lại thì không sao.
Tôi ví dụ như bà mẹ vợ, bà chết, bà để lại, bà cho vợ một cái gì đó. Thì mà vợ chồng họ đã tách riêng ra lâu rồi. Thì cuối cùng thì bà vợ bà mất mà đi cái, nhưng mà ông chồng mất luôn hả? Dính tài sản đó, ông chồng mất luôn hả? Như vậy là phải có tờ ly hôn mới được hả?
Dạ không, không cần phải ly hôn. Nhưng mà ông chồng có đụng chạm gì tới cái tài sản đó không? Biết rằng bà mẹ vợ để lại cho vợ mình. Nhưng mà ông có đụng vô không?
Ông ở riêng rồi, hai địa chỉ riêng thì ông đâu có dính gì tới bả đâu dính gì tới ông.
Không có dính ai thì hồn ai nấy giữ.
Thì không ảnh hưởng ông mà. Ví dụ như bà mẹ vợ để lại cho vợ thì vợ hưởng, thì vợ mất may đi cái, còn chồng thì còn may đi cái, đúng không?
Dạ tôi đúng.
Bởi tôi hỏi thử là có cần tờ ly hôn hay không mà. Không cần à?
Dạ tôi không. Dạ tôi không.
Thế hai địa chỉ được rồi hả?
Dạ, mà có ở riêng thiệt không?
Ở riêng thiệt, họ mới hỏi vậy chứ, họ nhờ hỏi giùm. Ở dạ. Riêng thiệt. Một người thì ở địa chỉ riêng, một người thì ở địa chỉ với con, có được không?
Dạ, miễn là không ở chung với một mái nhà là được.
Thế đó, bà thì ở riêng với con, còn ông thì ở nhà hậu sinh mình không?
Dạ.
Thì được hả?
Dạ, thì được.
Họ nhờ hỏi giùm chứ không phải là của tôi đâu còn cha mẹ đâu. Họ,
dạ.
Của họ.
Chứ nếu mà chị còn làm cha bao mẹ đồng là, mà. Nếu mà chị Hương còn cha mẹ mà được mẹ để lại tiền thừa kế thì chắc tôi với cô Hạnh Dung cũng phải đi ăn ké à.
À, tôi không có, tôi nhỏ lớn nhà tôi không có cha mẹ.
Dạ vâng, nhưng mà chị Hương đã tốt
bụng. Tôi hay làm tàu lao làm bao đồng dành cho người ta mà.
Đâu có tàu lao bao đồng gì đâu, giúp đỡ bạn bè mà. Rồi, cảm ơn chị Hương rất là nhiều nha.
Ai nhỏ gì giúp được giúp liền trơn à.
Dạ.
À, nhà gì cũng giúp hết.
Rồi, cảm ơn chị Hương. Rồi, cảm ơn chị Hương nhiều nha. Dạ vâng, xin chào. Vâng, 2143415943. Bây giờ Hạnh Dung xin mời một vị tín giả kế tiếp ạ. Hello.
Dạ, chào ông ạ.
Dạ, xin cho biết tên ạ.
Dạ, cháu là tên
là thơ Nguyễn.
Hả?
Em hỏi cho chồng của cháu là ảnh năm nay ảnh được 70 tuổi mà ảnh được 20 cái tích chỉ rồi. Rồi cháu đi làm chung với anh cháu cũng được 20. Thì bây giờ hôm bữa cháu hỏi cô thì cô nói là đi làm đủ 5 năm thì gọi cho cô. Nhưng mà bây giờ được 21, mỗi người được 21 cái tính chỉ rồi. Bây giờ có cho mượn được không cô? Dạ thơm.
Rồi thơm, trái thơm. Rồi bây giờ nói nghe được, được rồi bây giờ nói lớn một tí xíu đi cô Thơm. Tại vì bên này Hạnh Dung nghe cũng khó nghe quá, mà không biết chị Hồ Quang có nghe được không nữa. Nói lớn một tí xíu người đẹp.
Dạ thưa là chồng cháu năm nay 70 tuổi, mà đi làm, cháu với chồng cháu đi làm được 4 năm rưỡi rồi. Mỗi người được 21 cái tích chỉ. Bây giờ cháu có thể cho chồng cháu mượn được không ạ?
Được à.
Đó giờ nghe được rồi.
Dạ cho mượn, cho chồng mượn được à.
Dạ vậy á, cha cháu xin cái địa chỉ đi để cháu đến cô với.
Bây giờ thì tôi đọc cái số điện thoại nha, rồi Thơm
dạ, vâng.
Thơm gọi cho cái số điện thoại này làm cuộc hẹn nha. Tôi đọc từ từ.
Dạ vâng, dạ vâng.
Có sẵn viết một... chưa?
Dạ rồi.
Rồi.
1800
1800 dạ rồi.
772
772
1213
1213
dạ vâng.
Dạ rồi.
Em gọi cái số này.
Dạ.
Em gọi số này em làm cuộc hẹn nhá.
Dạ vâng. Dạ, cháu xin cảm ơn hai cô rất là nhiều. Chúc hai cô sức khỏe và một buổi chiều vui vẻ bên gia đình.
Dạ, không có gì đâu ạ.
À. Dạ.
Không có gì đâu ạ.
À. Dạ, vâng ạ. À. Cảm ơn nhiều ạ.
Cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô.
Rồi, rồi, cảm ơn cô Thơm đã đến với chương trình nha. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang, và số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị hãy gọi vào để mà tham gia, cũng như là đặt những câu hỏi, có những cái câu hỏi nào mà về an sinh xã hội mà quý vị chưa tường tận, chưa rõ ràng, thì làn sóng này hiện bây giờ cô Hồ Quang sẽ trả lời cho quý vị một cách thỏa đáng ha. 214-341-5943. Có thêm một cái câu hỏi nữa cũng là gấp rút được xin được câu trả lời, xin nhận được câu trả lời từ chị ngày hôm nay là như thế này. Má tôi năm nay 87 tuổi, tháng 12/2024, SSI gửi giấy báo cắt tiền của má tôi. Tôi có gọi lại rất nhiều lần và có làm trên mạng xin SSI cho tiền lại nhưng không ai nghe phone. Gặp được rồi, SSI cũng cứ nói để gọi lại nhưng không ai gọi cả. Tháng 1, tháng 2, không có tiền. Xin chị Hồ Quang chỉ giúp dùm. Xin cảm ơn lắm. Dạ.
Và cái câu hỏi của tôi đặt ra trước khi tôi trả lời là khi cơ quan an sinh xã hội gửi thơ báo tin không cắt tiền SSI cho bà cụ nữa thì cái lý do người ta nêu ra là tại sao người ta cúp? Nếu có được cái câu trả lời cho biết cái lý do thì tôi mới phân ra được, tìm được một cái giải pháp cho câu trả lời. Chứ nếu cúp mà không có nói lý do tại sao thì tôi không biết làm thế nào để đoán ra được cái bệnh, mà cái bệnh của bà cụ, bệnh gì mà người ta cắt cái SSI của bà cụ.
Dạ. Gần như là trong cái câu hỏi này người ta nói là người ta gọi rồi cái không ai bắt phone, rồi gọi được rồi thì cứ hẹn một lần hẹn lựa hoài. Nói chung lại là với cái câu hỏi này thì chắc chắn chị Hồ Quang cũng không cách nào để mà tìm cách để mà giúp giùm cho bà cụ này, chứ phải không ạ? À? Vì đâu có
dạ,
biết là
rồi.
lý do như thế nào đâu.
Cái quan trọng nhất mà tôi cần biết là trong cái lá thơ của Sở An Sinh Xã Hội gửi đến bà cụ thì cái lý do, bao giờ khi người ta có một cái hành động hoặc là cho thêm tiền hoặc là bớt tiền hoặc là cúp tiền thì Sở An Sinh Xã Hội cũng nêu rõ cái lý do. Có khi là một người này có nhiều tiền quá trong nhà băng,
yeah,
hay là vị kia đi về Việt Nam quá 30 ngày
à,
thì phải biết được cái lý do thì mình mới phải chẩn đúng bệnh thì mình mới kiếm thuốc được.
Dạ đúng, chính xác, dạ đúng rồi. Rồi chắc cái điều này là phải trả lời lại cho họ để họ biết quá trên email. Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. 2143415943. Hành Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Alo.
Alo, à, xin chào chị Hành Dung, chào chị MC Hoàng Quang.
Cho Hành Dung biết tên được không?
À, em tên là Kim á.
Dạ, chào Kim.
À, chị Hoàng Quang ơi, cho em hỏi, em có nộp giấy tờ để xin cái tiền mà ông xã em mất á, mà nói là 60 tuổi là được hưởng được phải không chị?
Dạ, tôi đúng. Nhưng mà giờ tôi hỏi lại nha. Giờ tôi hỏi lại, khi hỏi tiếp nha. Cho tôi hỏi, em được 60 tuổi, nhưng mà từ khi ông xã em qua đời, em có bước đi bước nào nữa không?
À, dạ không.
Ok, good. Nếu bước thì thôi việc, còn chưa bước thì ok nha.
Dạ. Mà em làm giấy tờ, em nộp rồi. Nó hẹn là 1 tháng nữa, nhưng mà em giờ em chưa thấy. Nhưng mà cái dụ giờ em năm nay em 62 tuổi thì cái 2 năm đó em có được hưởng tiền đó không chị? Hả?
Thì năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ em tháng 7 này nữa là em năm nay là em sinh năm 63. Tháng 7 này nữa là 62 tuổi hả chị?
Trời
ơi, nếu mà năm này á tính ngày Tây thì em 62, nhưng mà tính người ta là em 63 tuổi.
Một Phật ở Mỹ ai mà tính tiền tuổi ta đâu trời.
Dạ 62 tuổi, vậy hai cái năm đó em có được hưởng tiền không chị?
Hiện nay cái tình trạng cái thủ tục nạp đơn xin quyền lợi tồn sinh của em đi tới đâu rồi?
Xong hết rồi, bữa em có đem giấy mà kết hôn á, em đem lên thì bữa 10 tháng 2 nè, mà thì em quên, em không có hỏi là em có hưởng cái 2 năm đó không.
Nhưng mà em bắt đầu tiến hành cái việc xin cái đơn này là từ bao giờ?
Dạ em từ tháng 12 á chị, 27 tháng 12.
Của năm nào?
Dạ năm 2004 nè chị.
Thì như vậy cái hồ sơ của em bắt đầu từ tháng 12 năm 2024.
Dạ, alo.
Nhưng mà cái điều mà em nên vui là khi em bắt đầu lãnh, nếu thật sự tiến hành cái thủ tục lúc 60 thì cái số tiền ít hơn. Bây giờ đợi tới 62 thì cái số tiền sẽ được cao hơn một chút.
Dạ. Cao hơn là 2 năm giờ năm số 2 năm đó là em được hưởng hả chị, hay là hưởng từng tháng thôi?
Tôi nói thế này nhá. Điều kiện bắt đầu từ tuổi 60 chúng ta có quyền nạp đơn xin quyền lợi tồn sinh. Mà cái câu nói dí dỏm tôi hay dùng để chia sẻ với bà con khán giả trên đài là mình phải nói với người ta, mình ngứa chỗ nào thì người ta mới giải. Em biết rằng em đủ điều kiện 60 mà đợi tới tháng 12 năm 24 em mới xin thì có nghĩa là người ta biết em ngứa từ tháng 12 chứ người ta không biết em ngứa trước đó. Thành ra người ta chỉ giải cho em từ tháng 12 trở đi mà thôi.
Vậy hả? Em không biết nên em không có nộp đơn. Rồi ví dụ em đang nghỉ, em không đi làm từ tháng 8 tới giờ, rồi cái mấy cái tháng đó em có được hưởng không?
Như tôi nói là mình cái thời điểm mà mình nói mình ngứa thì người ta mới giải mình lúc đó thôi.
Ồ vậy hả chị, em thì tưởng thì hả vậy thôi.
Nhưng mà đừng có buồn, là như tôi nói, nếu mà em lãnh cái lúc em 60 tuổi đó, em chỉ lãnh được có 70% cái số tiền của người chồng mất thôi. Bây giờ em lãnh 62 thì cái số tiền nó cao hơn, nhá.
À, dạ, em hiểu rồi, dạ. À, em cảm ơn chị nhiều.
Dạ, xin chào.
Dạ, xin chào cô Kim nhiều ha.
Cảm ơn. Bye bye.
Dạ, xin chào. Vâng, cảm ơn cô Kim đã đến với chương trình. Và thưa quý vị, Hạnh Trung vẫn có thể tiếp nhận cuộc gọi của quý vị gọi vào nha. 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và 214-341-5943. Không biết chị Hồ Quang có gì để nói thêm không, chia sẻ không? Thời gian thì cũng không nhiều nhưng mà cũng vẫn còn. Thì Hạnh Trung nghĩ là chắc chị có điều gì để nói cho quý khán giả đó.
Dạ thì chưa, hiện nay với cái chính quyền mới thì chúng ta biết rằng sẽ có những thay đổi, nhưng mà chưa biết những thay đổi đó sẽ như thế nào. Nhưng mà chắc chắn là sẽ có những thay đổi.
Ồ, dạ. Dạ vâng, thưa chị, có một câu hỏi khác là nói là chào cô Hồ Quang và chương trình. Tôi 63 tuổi, có đi làm, có 40 tín chỉ, chồng tôi 67, vẫn còn đi làm, lương cao hơn tôi. Vậy câu hỏi của tôi là tôi muốn xin tiền hưu tuổi 63, vậy đến lúc chồng hưu trí tôi có được thay đổi hay bổ sung thêm để được hưởng 50% theo lương của chồng khi ông về hưu không? Xin cảm ơn trước và chờ câu trả lời của cô Hồ Quang.
Câu này, cái này mình phải nói vậy nha.
Nói sao chị?
Nghèo mà ham.
Nghèo mà ham hả? Ủa sao mà ham?
Tại vì mình đòi về hưu ở tuổi 63.
Dạ.
Mà khi đợi ông chồng về hưu toàn phần mình đòi lãnh 50% của ổng thì thôi, nói cái từ này chắc Hạnh Dung hiểu, bỏ qua đi 8.
Rồi, bỏ qua đi 8, đúng rồi.
Bỏ qua đi 8 là tại vì nếu mà mình lãnh ở cái tuổi 63 thì mình đánh được có khoảng 35% cái số tiền ăn theo trên cái số, trên cái hồ sơ làm việc của ông chồng mà thôi.
Dạ, 35%.
Nếu mình ráng đợi tới 67 mình sẽ được 50%.
Tới 67 mới được 50%.
Yes, ma'am.
Dạ, như vậy là coi như cái người này bắt buộc là phải đi làm cho tới tới tuổi 67 đó là cũng tới hưu luôn rồi chị, đúng không?
Thì đúng rồi, thì mình lãnh được. Ở trong cái thời điểm đó đó, thì như cái cô này của nó thì ông chồng làm lương cao hơn nhiều, phải không?
Dạ vâng.
Thì mình ăn 50% của ổng. Còn hơn mình, bây giờ mình lãnh cái của mình lãnh 63, tôi lấy thí dụ, mình lãnh được $500.
Dạ.
Ok, mà ổng lãnh, tới khi mà ổng về hưu toàn phần, ổng lương nhiều hơn mình, ổng lãnh được 1,500.
Yeah.
Thì mình lãnh được có 35% của ổng, có nghĩa là có 500 mấy thôi. Mà trong túi mình có 500 của mình rồi, thì mình ăn theo ổng được có chừng 50 nữa.
Dạ, rồi vậy là hiểu rồi chị ơi. Bởi vậy, nghèo mà ham. À, không được nghèo mà ham. Vâng, cảm ơn chị Hồ Quang rất nhiều. Và Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin chào và xin cho biết tên ạ.
Dạ, chào chị Hạnh Dung, em tên Phương.
Rồi, chào,
chào cô Hồ Quang.
Chào Phương.
Em có câu hỏi muốn hỏi cho người bạn thôi. Người bạn của em á là tới tuổi retire rồi, hiện tại vẫn còn sống là người vợ, mà người chồng không may qua đời, người chồng cũng ở tuổi retire, thì không biết là cái người vợ còn ở lại đó để nộp tiền, xin tiền của retire của cái người chồng để cho người vợ đó, thì tính từ cái lúc nộp đơn, nếu như mà cái người vợ đó có được hoàn trả cái số tiền mà của an sinh xã hội nó làm trễ hay không, hay là tính từ cái lúc mà đơn người ta nhận được.
Bây giờ
người ta giải quyết hả cô An Trèo?
Phương phải cho biết chi tiết thêm cái người vợ còn sống được bao nhiêu.
Dạ, cái người vợ còn sống đó hình như là khoảng, chắc khoảng 80 tuổi rồi ạ.
Rồi ổng bao nhiêu tuổi?
Dạ, ổng bằng tuổi luôn.
Ổng đi hồi nào?
Dạ, ổng đi để coi, ổng đi hồi tháng 8 năm rồi. Mà đơn á thì gia đình của người đó nộp đơn là sau khi ông chồng ổng mất, mà tới tháng 12 á thì bên an sinh xã hội mới giải quyết xong, thì là nó mất tới 4 tháng.
Thì bây giờ cái bà cụ là bà được lãnh 100%. Bà cụ 80 lãnh được nguyên cái số tiền, cái số tiền hưu của người chồng đặt ở đời.
Dạ, nhưng mà tính từ tháng 8 hay là từ lúc ông ấy mất, hay là tính từ cái đơn người ta giải quyết thôi con chứ không?
Trên nguyên tắc là tính từ ngày ông mất, nhưng mà mình nộp đơn, gia đình chắc là trễ nải trong việc nộp đơn.
À không, cái này là bên do bên an sinh xã hội, người ta cứ kêu đưa ra chứng cứ, mỗi lần đưa qua đưa lại vậy là nó mất thời gian á.
Như vậy là người ta sẽ cấp từ cái ngày mà mình bắt đầu tiến hành cái thủ tục xin quyền lợi tổng sinh.
Dạ. Vậy cái đơn đó là nói chung là cái đơn nhận lúc nào thì tính từ lúc đó, mặc dù là bổ túc đơn giống như là bổ túc giấy tờ hôn thú không, hay là...
Không thành vấn đề. Cái chuyện bổ túc thời gian kéo dài bao lâu không thành vấn đề. Cái ngày quan trọng là cái ngày mình liên lạc với xã hội để mình tiến hành cái thủ tục xin quyền lợi tổng sinh.
Dạ. Dạ, rồi con có câu hỏi vậy thôi. Cảm ơn cô.
Rồi, cảm ơn Phương rất nhiều đã đến với chương trình nha. Xin chào.
Dạ, dạ, em xin chào.
Dạ, xin chào. Vâng, hành trung cảm ơn chị Hồ Quang cho đến ngày hôm nay thì thời lượng cũng đã hết rồi chị. Hẹn chị lần sau nha. Chúc chị vui.
Dạ, xin kính chào. Dạ.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm hổ đau trầm lắng. Thì bạn thân hỡi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi.